Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, chúng ta thưa với Chúa một lời. Lạy Cha Kính Yêu, chúng con giờ này chúng con mở lời của Ngài ra, là lời của Ngài che viết cho hội thánh Ê-phê-sô ngày xưa cũng như cho chúng con buổi sáng hôm nay. Xin cho chúng con có tấm lòng thuận phục, xin cho chúng con có tấm lòng biết nghe, cho chúng con hướng lòng về Chúa để nhận một điều mà Chúa dạy cho chúng con buổi sáng hôm nay. Xin Chúa gìn giữ chúng con bên trong bên ngoài, gìn giữ tấm lòng của chúng con ngay thẳng trước mặt Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và giao thời giờ này trong sự hướng dẫn của Ngài và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Đây là cái tiếng kêu la ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 55, cũng là tiếng kêu la của suốt bao thế kỷ kể từ khi Adam và Eva phạm tội. Và nó đã trở thành một nỗi sợ hãi, nó đã trở thành một sự đau đớn, và cũng là điều huyền bí nhất đối với con người. Người ta đã than khóc, người ta đã triết lý hóa, và người ta đã sống trong cái nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi của sự phán xét, với câu hỏi là sau khi chết thì sẽ ra sao, có hy vọng nào cho con người không, hay là nấm mồ là nơi kết thúc của sự tuyệt vọng. Nếu chúng ta nhớ, chúng ta nhớ câu chuyện của Lazarus ở trong Tin Lành Giăng đoạn 11 là một cái minh họa tuyệt vời, đẹp đẽ về quyền năng ban sự sống của Đấng Christ. Lazarus đã chết 4 ngày, thân thể của ông đã bắt đầu phân hủy. Nói cách khác là như chúng ta thường nói là đã có mùi, mọi hy vọng đã tiêu tan. Nhưng Chúa Giêsu đã đến bên mộ và Ngài phán rằng: hỡi Lazarus, hãy ra. Và điều gì đã xảy ra? Lazarus đã bước ra. Ông đã bước ra trong khi khăn liệm vẫn còn đang quấn từ đầu đến chân. Làm sao một người có thể bị quấn vải từ trên xuống dưới theo phong tục của phương Đông mà có thể tự bước ra? Ông nhảy ra ha? Không, chỉ có một lời giải thích là quyền năng siêu nhiên của Đấng đã gọi ông là kẻ chết đã sống lại. Nhưng mà phép lạ này không chỉ nói về cái thân thể của, mà nó còn là một cái hình ảnh của một tâm linh sâu sắc. Lazarus là biểu tượng của người chết trong tội, được Chúa gọi ra, là một người chết về phần tâm linh, được Chúa gọi ra để bước vào một cái sự sống mới ở trong Ngài. Cho nên sự cứu rỗi, sự cứu chuộc là hành trình của phép lạ. Nó bắt đầu bằng phép lạ, tiếp tục trong phép lạ, và được hoàn tất cũng trong phép lạ. Nó đem con người từ tuyệt vọng cho đến hy vọng, đem con người vào từ sự chết bước sang sự sống, từ tâm tối bước vào ánh sáng của sự vinh hiển, khi câu chuyện lịch sử của người đó được đem vào lịch sử cứu chuộc của Đấng Christ. Cho nên sáng nay chúng ta sẽ suy gẫm hành trình thuộc linh đó qua Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu 10, nơi mà Phao-lô mô tả 3 giai đoạn của đời sống người tin Chúa: giai đoạn quá khứ, giai đoạn hiện tại và giai đoạn của tương lai. Trước hết là giai đoạn quá khứ, là tình trạng chết, tình trạng cũ của chúng ta. Tôi trở lại với câu 1, Phao-lô, sứ đồ Phao-lô nói: còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác của mình. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Thủ thánh thư Phao-lô ông viết cho hội thánh Ê-phê-sô là một trong những cái phần kinh thánh sâu sắc nhất trong kinh thánh. Có một số nhà giải kinh đã gọi rằng đây là vương miện và đỉnh cao của thần học Phao-lô, và trong đó cho thấy cái tình trạng thật của con người. Và khi cho thấy cái tình trạng thật của con người sẽ dẫn đến một đời sống cơ đốc chân chính ở giữa một cái thế giới đầy tội lỗi và đầy tranh chiến này. Như vậy thì mở đầu Phao-lô viết anh em đã chết. Cái từ chết ở đây nó được dùng theo nghĩa đen, thưa quý vị. Có nghĩa là gì? Là ông nói đến một sự chết, xác chết thật sự. Phao-lô đã nói một cách rõ ràng rằng anh em từng là những xác chết bước đi. anh ngoài em không, hoàn toàn không có sự sống. Sao vậy? Vậy ông nói cái điều này là cái gì? Tương tự như tổ phụ của chúng ta là Adam và Eva. Khi Adam và Eva phạm tội thì tâm linh của ông đã chết, dầu rằng thân xác nó vẫn bước đi, bởi vì ông đã bị cắt lìa khỏi cái mối liên hệ với đấng tạo nên mình. Tôi rất thích một cái ví dụ mà ngày xưa trong một cái lần đi ở Nha Trang, tôi được nghe mục sư Thiều ở tại Hội Thánh Tin Lành Nha Trang, ông giảng, ông lấy cái ví dụ hay lắm. Ông cầm cái bông hoa lên, ông nói quý vị, cái bông hoa này nó còn sống hay chết? Thì rõ ràng là cái bông hoa nó sợ, nó chết, nhưng mà nó vẫn ra, nó vẫn tươi, và có thể có những cái nụ hoa nó vẫn mở kìa. Nhưng mà thật sự nó đã gì? Nó chết. Lý là tại sao nó chết? Vì nó đã cắt khỏi gốc, và rồi đem ra ngoài kia thì nó sẽ tàn, nó sẽ héo. Như vậy thì khi con người bị cắt lìa khỏi mối liên hệ với Đức Chúa Trời là con người đã chết về phần tâm linh. Và như vậy thì trong Adam, trong Adam, thưa quý vị, theo cái huyết thống di truyền, chúng ta không chỉ phạm tội đâu, mà chúng ta được sinh ra với cái bản chất tội lỗi và được gọi là chết tâm linh. Nếu Adam bị đuổi khỏi sự hiện diện của Chúa thì chúng ta cũng sinh ra trong cái sự xa cách với Thiên Chúa, và chúng ta sinh ra trong cái mối xa, mất sự tương giao với Đức Chúa Trời. Và như vậy khi mà chúng ta mất sự tương giao với Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ sống như thế nào? Đây, câu 3, câu 4 là cái tình trạng thật của chúng ta sống như thế này đây. Chúng ta sẽ sống theo như thế nào? Chúng ta sẽ sống theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là ai? Là ma quỷ. Rồi gì nữa? Là theo tư dục và làm trọn các sự mê tham của xác thịt. Và trong cái lối sống đó, quý vị, mình nói đơn giản thôi, có nghĩa là mình sống gì? Thế gian là tất cả. Có nghĩa là mình sống cái cách mà người ta thường nói là dự định là mình sẽ sống đời trên đất, mình sẽ xây dựng, mình sẽ sống, mình sẽ làm việc giống như là mình sẽ sống đời trên đất này đó. Có nghĩa là sao nữa? Có nghĩa là nói bình dân chút nữa đi, ăn của trời, uống của trời, làm nguy kêu ai? Kêu trời. Chết thì chầu ai? Chết thì chầu trời, nhưng mà loại Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc đời của mình. Phải, mình không chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh, mà mình là kẻ đồng lõa. Mình là cái kẻ vui thích trong tội đó. Quý vị ơi, quý vị cứ ngẫm nghĩ đi. Mình lấy của người ta, mà mình lấy người ta, mình lấy cách lén lút, mà lấy xong rồi mình cũng cảm thấy vui vui á. Mình không những vui thích trong tội, mình còn chủ động để chống nghịch Chúa. Thì hậu quả là gì? Kinh Thánh cho chúng ta biết là tự nhiên làm con của sự thạnh nộ. Tự nhiên làm con của sự thạnh nộ. Cái câu này có nghĩa là mình đang ở trong cái tình trạng bị định tội. Mình đang ở trong cái tình trạng đáng sẽ nhận sự phán xét. Mà cái chỗ mà chúng ta sẽ đi đến đó, nơi mà Chúa Giêsu nói là gì? Là sâu bọ không hề chết và lửa thì chẳng hề tắt. Đó chính là cái căn nguyên và là cái gánh nặng của tội lỗi đó quý vị. Tôi nói điều này thì có thể là hơi khó nghe, nhưng mà đây là sự thực cần thiết, và chúng ta cần phải thấy, cần phải hiểu, cần phải biết thì mới có thể cảm nhận được cái chiều sâu của ân sủng Chúa. Mình không thấy tình trạng thật của mình đó, mình không thấy ân sủng của Chúa lớn là bao nhiêu. Có một nhà truyền giáo, ông cũng đang chia sẻ cái chủ đề này, thì có một thanh niên ngắt lời ông như thế này. Và thanh niên nó nói như thế này: ông nói về cái gánh nặng của tội lỗi ư? Tôi chẳng thấy gánh nặng gì cả. Rồi anh ta còn thảm nhiên thêm vào như thế này nữa, anh ta nói này: vậy tội lỗi nặng nhiều? 80 ký hả? Hay 50 ký? Hay là 10 ký? Nhà truyền giáo mới trả lời như thế này: như vậy anh nói cho tôi nghe đi, nếu tôi đặt một quả tạ 400 ký trên ngực của người chết, liệu cái người chết này có cảm nhận gì không? Có không quý vị? Anh thanh niên đáp là không, vì anh ta đã chết rồi. Người giảng đại nhà truyền giáo mới đáp: vậy cái người mà không cảm nhận gánh nặng tội lỗi chính là người đã chết về cái mặt thuộc tâm linh. Mỗi chúng ta có thấy cảm nhận được cái gánh nặng tội lỗi của mình không? Nếu mà chúng ta không có cảm nhận cái gánh nặng tội lỗi của mình đó, thì có lẽ phải nên lo lắng đó. Bởi vì Kinh Thánh nhấn mạnh rằng mọi linh hồn mà không có Đấng Christ không phải là người sắp chết cần được kéo lên, mà là người đã và đang chết và cần được giải cứu, cần được giải cứu. Như vậy sau khi nói về cái tình trạng thật sự, cái tình trạng của con người là chết trong tội lỗi, thì Phaolô ông không có dừng lại trong cái chỗ tuyệt vọng đó. Ông lập tức dẫn chúng ta vào cái niềm hy vọng, cái niềm hy vọng lớn lao của những người ở trong Đấng Christ, là người bước vào một cái giai đoạn khác. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn chết, bây giờ ông dẫn chúng ta vào giai đoạn thứ hai, là giai đoạn hiện tại, là giai đoạn sống, là một cái địa vị mới trong Đấng Christ. Là giai đoạn thứ hai, chết, bây giờ sống, hiện tại. Câu 4, câu 5. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, vì cái lòng yêu thương Ngài lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Tuyệt vọng ở phía trước mà hy vọng đang ở chỗ nằm ở gãy cây chỗ này quý vị. Câu này, cái câu 4 này nó bắt đầu bằng cái chữ gì vậy? Nó bắt đầu bằng cái chữ nhưng. Chữ nhưng là một cái từ đẹp nhất, một trong những từ đẹp nhất trong Kinh Thánh. Nó đánh dấu là gì? Đang là chết, có sự chuyển mình, có một sự thay đổi, nhưng gì? Nhưng vì Ngài là Đấng giàu lòng thương xót. Đấng giàu lòng thương xót, cái cụm từ lòng thương xót này đó, nguyên văn nó không phải là cảm xúc tội nghiệp, nó không phải là chỉ là cảm xúc. Vậy thì thương là sao? Xót là sao? Thương á, theo cái cách người Nam Bộ, cái người miền Nam của mình đó, cái thằng Tư á, nó hư quá, nhưng mà sao một cái mối người nghĩ nó là thương đó? Làm sao vậy? Nó khôn khổ, nó lạc lõng, nó làm sao, nó là cuộc đời của nó mà nó hư, nó hỏng. Nhưng mà cứ mỗi lần nghĩ tới nó thì sao? Xót xa cho nó. Như vậy thì Kinh Thánh, Kinh Thánh có chỗ nào mà nói về sự thương xót của Chúa không? Quý vị, cái câu chuyện mà đẹp đẽ nhất về nói về cái sự thương xót của Chúa là qua cái câu chuyện cuộc đời của tiên tri EOC. Cuộc đời của tiên tri OC cho chúng ta nhìn vào sâu trong tấm lòng, không chỉ là thương mà là xót. Thương xót. Đức Chúa Trời không chỉ thương xót mà Ngài là Đấng giàu lòng thương xót, và Ngài đã bày tỏ chính trái tim và hành động và bằng chính mạng sống của Ngài cho người đang khốn cùng, bất lực và chết trong tội lỗi. Thì cái câu chuyện OC ngày đầu tiên, nếu chúng ta mở sách OC, chúng ta thấy cái đầu tiên Chúa phán với OC như thế này. Chúa phán một điều rất lạ lùng. Ông nói: OC, hãy đi cưới một người đàn bà ngoại tình về làm vợ. OC ngỡ ngàng: Chúa ơi, con là tiên tri mà, con là tiên tri của Chúa, làm sao như vậy được? Có lẽ là ông đã làm sao có thể. Nhưng mà ông vẫn vâng lời. Và như vậy thế nào? Ông cưới nàng, ông yêu nàng, và cùng nhau có 3 đứa con. Nhưng mà rồi nàng sao? Nàng bỏ đi, nàng bỏ nhà, bỏ chồng, bỏ tình yêu ban đầu, chạy theo những người tình khác. Khi ấy mình làm sao mà có thể hiểu được sâu trong tấm lòng của Đức Chúa Trời? Chúa dường như Chúa phán như thế này nè: OC, con có đau không? Con có xấu hổ không? Con có thấy lòng mình tan nát không? Đó chính là điều mà ta cảm nhận khi dân ta bỏ ta mà quay lưng đi về với thần tượng. Khi con người, nhân loại, con người mà ta tạo dựng quay lưng bỏ ta. Cho nên Jeremy đoạn 2 câu 12 ghi lại cái tiếng than của Chúa như thế này: hỡi cái tầng trời, hãy lấy làm lạ về sự đó, đất thì hãy kinh hãi gớm ghê, hãy rất tiêu điều. Đức Giê-hô-va phán: vì dân ta đã quên ta từ những ngày không tính ra được. Nhưng mà sao cái câu chuyện như thế nào? Thay vì dứt bỏ, Chúa lại nói, giờ Chúa nói với OC như thế này: hãy đi tìm nàng bằng mọi giá, bằng mọi giá, bằng mọi giá. OC mới thắc mắc: lạy Chúa, để làm gì Chúa ơi? Chúa đáp: để chuộc nàng về và yêu nàng một lần nữa. Tại sao? Tại sao như vậy nhỉ? Hãy làm như vậy để nói với dân ta rằng vì chúng phản bội ta nhưng ta vẫn yêu. Hỡi dân ta, làm sao mà ta bỏ các ngươi cho được? Đây là tiếng phán của Chúa trong Jeremy, trong Ezechiel, trong Esai. Quý vị, mình được Chúa tạo dựng, mỗi chúng ta đáng bị bỏ đó, nhưng mà không có ai vượt qua sự tha thứ, không có ai đứng ngoài sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Sự thương xót của Chúa nó vượt qua cái giới hạn, không ai xứng đáng, nhưng cũng không ai nằm ngoài sự tha thứ của Chúa. Thì bây giờ cái câu chuyện như thế nào? Bây giờ quý vị chúng ta thử hình dung cái khung cảnh. Bây giờ OC đứng giữa cảnh cái chợ nô lệ, nơi mà người vợ của ông yêu đó, bỏ ông đó, nay bị bán đi như món hàng. Thì bây giờ cái tiếng người ta mới đấu giá 12 miếng bạc. Một người bắt nông bắt đầu đấu giá. Thì OC nói ngay 12 miếng bạc. 14. OC tiếp 15 miếng bạc rồi không có đợi thêm nữa. Và ông đã tiếp lên, ông còn nói thêm là 15 miếng bạc và 5 giả lúa mạch. Quý vị mở ra xem OC đúng như vậy không? Và cả thầy là tương đương bao nhiêu? 15 miếng bạc và 5 giả lúa mạch tương đương với 30 miếng bạc. 30 miếng bạc này quý vị nhớ trong câu chuyện nào không? Người bán vì gõ búa bán. Và OC đã bước lên chuộc lại chính người vợ phản bội, không phải để trả thù mà lại yêu lại từ đầu. Có tiếng rao ở giữa chợ đời, có ai muốn mua những kẻ khốn cùng này không? Những kẻ bị tội lỗi trói buộc, những linh hồn phản loạn và tuyệt vọng này. Chúa Giêsu đáp: 30 miếng bạc ư? Ta sẽ trả bằng huyết của mình. Và như vậy, Ngài đã bước một bước thật dài từ thiên đàng, bước vào trong cái cõi trần gian ô trọc này. Bộ Ngài không có biết cái thế giới này nó phản loạn Ngài ư? Bộ Ngài không biết cái thế giới này nó sẽ đóng đinh Ngài không? Chúa biết. Và Ngài đã đến với thế giới này, bị bán bằng 30 miếng bạc, phải không? Và Giuđa đã cầm 30 miếng bạc ném vào đâu? Ném trong đền thờ. Và Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá. Chẳng có giá nào trả cao hơn là giá mạng, sinh mạng của Đức Chúa Trời trả thay cho mình. Như Chúa Giêsu đã từng phán: các con ơi, các con thuộc về ta, không khi nào ta bỏ các con. Và có một cái phân đoạn Kinh Thánh cũng trong sách OC nói thế này nè: ta đã dùng dây nhân tình, dùng cái sức yêu thương mà kéo chúng nó đến. Tôi đọc cái câu này sâu nữa mà tôi không hiểu nổi luôn đó. Là gì? Ta sẽ cứu ngươi cho ta đời đời, ta sẽ cứu ngươi trong sự nhân từ và sự thương xót. Chúa nói với hội thánh của Ngài đó là gì? Là những tân phụ. Chúa là tân phụ và hội thánh Ngài là tân nương. Mà Chúa nói với tân phụ là hội thánh của Ngài là những người mà ô uế, là những người xấu xa được Chúa đem về đó. Chúa nói là gì? Ta sẽ cứu ngươi cho ta đời đời. Có sự thương nào lớn hơn điều này nữa không? Có sự xót là xa nào lớn hơn điều này nữa không? Và chính Chúa đã dùng cái sự thương xót và tình yêu của Ngài. Không thể nào mà Chúa nói chỉ, Chúa chỉ nói là ta tha thứ cho con là đủ. Sáng tạo vũ trụ này, Chúa chỉ phán một lời, nhưng mà để tha tội, để cứu chúng ta, Ngài phải trở thành người, Ngài phải chết trong cái phải sống và chết trong lịch sử của con người để giải quyết cái vấn đề tội lỗi. Đây là điều không thể nào mà hiểu hết. Không thể nào mà hiểu hết. Mỗi sự tạo dựng nên chúng ta là quá lớn. Sự thương xót cho chúng ta nó ra từ tình yêu quá cao. Ân sủng cứu chuộc ban cho mỗi chúng ta đã trả bằng một giá quá đắt. Quý vị ơi, quý vị suy nghĩ đi với tôi chỗ này nè. Nhược điểm và cái ưu điểm của mình mỗi người cũng có, phải không? Phải không? Mình có yếu điểm chứ phải không? Mà quý vị suy nghĩ nè. Ma quỷ nó tấn công hoài, nó cứ nhảy cái chỗ yếu điểm đó, nó cứ tấn công hoài, nó cứ té hoài. Phải không? Ma quỷ nó biết nó tấn công. Bao nhiêu lần đến với Chúa, không biết sao mà con lại cứ phạm tội, không biết sao mà con làm như vậy. Nói với Chúa phải không? Mình thưa với Chúa rồi phải không? Chúa tha cho nó, chiều nó phạm tội nữa không? Nhưng mà Chúa thì sao? Chúa biết, Chúa vẫn thương xót, Chúa vẫn tha thứ, Chúa vẫn đón nhận chúng ta với tấm lòng nhân từ và thương xót, tình yêu lớn lao của Ngài, quý vị. Một tình yêu, một sự vô điều kiện. Cho nên sáng nay mình còn ngồi đây quý vị, cuộc đời mình chỉ tóm tắt có chữ một chữ thôi. Là chữ gì quý vị? Ân sủng. Cuộc đời mình chỉ có tóm tắt một chữ là ân sủng. Cuối con đường của mình đó, khi mình nhắm mắt mình về với Chúa, cũng chỉ là cái chữ ân sủng, mà không có lý do gì hết. Không có lý do gì hết. Như thế nào? Câu 4, câu 5. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Ấy là nhờ ân điển. Có nghĩa là sao? Mình đã từng chết, bây giờ mình được sống với Đấng Christ hiện tại. Quá khứ mình từng xa cách Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ mình được hiệp một trong Đấng Christ. Mình không thể tự cứu mình. Ấy là bởi ân điển và đức tin mà chúng ta được. Ta được cứu, phải không nào? Nhưng mà mình được cứu được ân sủng của Chúa. Sự sống mà Chúa ban cho chúng ta không chỉ là sự bắt đầu lại, mà là bắt đầu trong Đấng Christ. Cơ đốc giáo không phải là sự cải thiện. Cơ đốc giáo không phải là tự mình cố gắng làm cho tốt tốt chút xíu rồi mình mới đến Chúa. Không có. Mà là một đời sống mới kết hiệp trong Chúa cứu thế Giê-xu. Khi mà kết hiệp trong Chúa Giê-xu để đem chúng ta đến đâu? Từ quá khứ đem vào hiện tại. Quá khứ là chết, đem vào hiện tại là sống. Và giai đoạn thứ ba mà Phao-lô nói đến là giai đoạn tương lai, là mình sẽ được gì? Được vinh hiển. Giai đoạn thứ ba, tương lai vinh hiển. Câu thứ bảy: hầu cho về đời sau Ngài tỏ sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài. Cái chữ hầu cho này là cho biết lý do tại sao mà Đức Chúa Trời cứu chúng ta, Ngài chuộc chúng ta bằng sinh mạng của con Ngài, trong khi ra đáng ra là chúng ta chết trong tội lỗi chứ. Đó. Hầu cho. Phao-lô trả lời là để tỏ, để trưng bày ân sủng của Ngài. Quý vị suy nghĩ điều này. Mỗi chúng ta là một tác phẩm kỳ diệu, một tác phẩm được sáng tạo, một tác phẩm được cứu, và một tác phẩm được trưng bày, được cho cả thế giới, cả vũ trụ này. Đây là bằng chứng sống về sự nhân từ, về sự ân sủng của Chúa cho tội nhân, cho tội nhân. Còn nữa, hầu cho về đời sau tỏ ra, có nghĩa là một sự tỏ ra liên tục trong hiện tại và kéo dài cho đến muôn đời về sau. Chúng ta đang tỏ ra gì? Chúa muốn trong chúng ta đang tỏ ra gì với cái toàn cõi vũ trụ này? Tỏ ra gì với thiên sứ, với loạt của lẫn loài người? Ngài muốn cả trời đất biết rằng ân sủng của Chúa không thể đo lường, không thể đo lường. Và Chúa muốn nói với cả vũ trụ này, hãy xem, đây, Ngài nói về chúng ta là đây là bằng chứng đời đời của giàu có ân sủng của ta, không phải vì họ xứng đáng, nhưng mà bởi vì Chúa nhân từ. Bởi vì Chúa nhân từ. Rằng không ai có thể tự cứu mình, nhưng mà Chúa thì có thể cứu bất cứ kỳ một ai. Rằng không ai quá xa để không Chúa không thể cứu. Và tình yêu của Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta, quý vị. Cuối cùng để làm gì? Để vinh hiển thuộc về Chúa. Bao nhiêu lâu? Đời đời. Đời đời. Cái chữ đời đời này đó, nó không có cái toán học tính được. Mình cứ nhìn về phía trước, đi tới đâu nó là đời đời tới đó. Và trong cái cõi vĩnh hằng đó, có một cái bài ca vĩ đại, có một cái bài ca lớn lao, bài ca thiêng liêng sẽ mãi mãi được hát bởi muôn loài, bởi các thiên sứ và cả chúng ta nữa. Và cả chúng ta nữa ở đâu? Trong Khải Huyền 5 câu 13. Và chúng ta sẽ cùng hát với tất cả tạo vật bài hát chúc cho Đấng ngồi trên ngôi gì nữa, cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến bao nhiêu lâu? Cho đến đời đời. Đời đời. Amen. Tôi nghĩ rằng hội thánh mình lâu lâu mình phải hát lại bài này trước đi đó, vì mình sẽ hát trong tương lai mà. Vậy thì sao? Tôi phải làm gì? Câu 10: vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Như vậy thì điều đầu tiên chúng ta cần phải ý thức là gì? Mình là việc Chúa làm ra. Mình là việc Chúa làm ra. Cuộc đời của người tin Chúa là một công trình lớn lao, không phải là chuẩn bị bất ngờ bây giờ, mà đã được chuẩn bị từ muôn đời về trước. Có một cái chủ đích, có một cái mục đích. Chúng ta là việc Đức Chúa Trời làm nên, là kiệt tác, là tác phẩm nghệ thuật của Đức Chúa Trời, được dựng nên trong Đấng Christ. Kinh Thánh ghi rõ ràng là để làm việc lành. Tôi muốn quý vị suy nghĩ chỗ này. Nó có hai cái vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Có một số người thì suy nghĩ rằng phải làm việc lành để được cứu. Không có. Kinh Thánh cho chúng ta đã, cho chúng ta biết là được cứu để làm việc lành. Hai cái vấn đề này nó khác xa nhau. Mà lẫn lộn giữa hai cái chỗ này đó là chết đó. Chúng ta là việc Chúa làm lên để làm việc lành. Việc lành đây không chỉ là cái lối sống đạo đức, là vì đạo đức là bổn phận con người. Mình sống đạo đức nó là bổn phận, quý vị. Ăn ngay ở lành là bổn phận. Nhưng mà cái việc lành ở đây đó là hành động, là cái cách sống, là cái sứ mạng cụ thể. Nó phản ánh cái tình yêu, cái ân sủng của Chúa ban cho mình. Và đây là mục đích của Đức Chúa Trời. Chúa cứu mình để nói về ân sủng Chúa chứ. Đó. Chúng ta thấy có nhiều cái mẫu mực cho chúng ta có thể noi theo. Quý vị nếu mà nhớ Tabitha trong sách Công Vụ đoạn 9, Kinh Thánh ghi những người phụ nữ rất hay. Quý vị có vài câu trong Kinh Thánh thôi mà hay lắm. Tabitha sao? Là người đầy dẫy việc lành, hay làm phước cho người nghèo một cách âm thầm, may quần áo nè, nấu ăn nè, tặng đồ dùng nè. Là lý do là bởi vì Tabitha quan tâm đến nhu cầu cụ thể của người chung quanh. Việc lành đó. Như Phê-bê ở trong Roma đoạn 16, Phê-bê chỉ có xuất hiện có hai câu trên Kinh Thánh trong Roma mà thôi, nhưng mà đã để lại cái dấu ấn rất là quan trọng trong lịch sử hội thánh đầu tiên. Phao-lô đã ghi nhận về Phê-bê một cách rất là trang trọng. Ông nói về Phê-bê là Phê-bê là người phục vụ hội thánh, là người đã giúp đỡ nhiều người, trong đó kể cả tôi nữa. Tôi nói quý ông bà anh chị em ấy nha, mà được Kinh Thánh mà để tên vào trong đó thật là vinh dự, là vì vẫn sẽ còn được nói đến cho đến ngày gặp Chúa đó. Còn nữa, quý ông nhớ ai không? Barnaba. Barnaba là ai? Barnaba là người được sai đi rao giảng tin lành, là con trai của sự yên ủi. Mình là con trai của hai từ yên ủi, chứ một từ có ủi sau không là chết đấy. Mấy ông mà cứ ủi nhau không là mệt lắm, phải không? Con trai của sự yên ủi có nghĩa là gì? Con trai của sự yên ủi có nghĩa là hình ảnh của một người nâng đỡ, của người yên ủi, của một người bao dung, một người đầu tư cuộc đời mình vào cho người khác. Đầu tư cuộc đời mình cho người khác. Barnaba đã giúp cho Phaolô, phải không? Barnaba đã giúp cho Mark, phải không? Là những con người phải nói là những Mark là người viết lại Kinh Thánh, sách Tin Lành Mark đó quý vị. Barnaba đã giúp đỡ theo Mark đó. Ông bỏ Phaolô. Lẽ ra Phao-lô là một vinh hạnh, mà ông nói thôi tôi sẽ theo Mark, tôi sẽ đem Mark đi với tôi. Là vì lúc đó Mark thì sao? Mark đang bị xuống sức, có thể vì vấn đề gia đình có như thế nào đó. Nhưng mà Barnaba đã giúp đỡ, đã theo và nâng đỡ. Sau này Mark đã trở thành một người giúp cho Phi-e-rơ, giúp cho Phao-lô, và là người viết sách Tin Lành Mark, là sách Tin Lành được viết đầu tiên, quý vị. Cho đến đó là cuộc đời của những người đầu tư vào người khác. Hội thánh chúng ta mà có Tabitha, có Phê-bê, có Barnaba thì sung sướng vô cùng, đẹp đẽ vô cùng. Mỗi gương sáng đều khác nhau, nhưng cái điểm chung, đây là cái điểm chung nè, nếu bạn ở trong Đấng Christ thì quý vị và tôi là một bằng chứng sống. Mỗi ngày chúng ta đang trưng bày, chúng ta đang tỏ ra cho thế giới về cái câu chuyện ân sủng và phản chiếu sự vinh hiển của Đấng nhân từ và là Đấng giàu lòng thương xót. Nếu tôi vẫn còn chết trong thuộc linh, hai vế. Thứ nhất, nếu mà tôi đang còn ở trong cái quá khứ là chết trong thuộc linh. Nếu tôi chưa có tin nhận Chúa thì hôm nay là cái ngày mà tôi phải chuyển từ sự chết vào sự sống. Có nghĩa là chúng tôi phải tin nhận Chúa. Nếu không tôi vẫn còn gì ở trong cái gì? Trong sự phán xét. Hãy để câu chuyện lịch sử của đời mình đan vào, dệt vào cái câu chuyện lịch sử cứu chuộc của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu. Hoặc nếu tôi và quý vị đã được làm cho sống lại trong Đấng Christ, có nghĩa là chúng ta là người tin Chúa rồi, thì nhờ ơn Chúa làm gì? Mình phải dẹp những chuyện tạm bợ. Thế giới này Kinh Thánh cho mình biết là mình chỉ là lữ hành trên đất. Mình chỉ là lữ hành cho nó, không có ai mà sống ở hotel hay là mình đi trại, sắp sửa đi trại. Không ai cứ ở mãi ở dorm ở trên đó. Không ai cứ mãi ở mãi hotel, ở motel trên đó. Phải không? Mình chỉ là lữ khách, rồi mình đến đó vài ngày rồi mình về. Mình về nhà mình. Chúng ta cũng vậy. Mình chỉ đến thế giới này Tôi không biết là có tới được 100 tuổi không. Chúa cho phép thì 70, 80 ha. Nhưng mà cuộc đời nó chóng quá hả. Bây giờ ngồi lại chuyện ha. À, một cỡ mục sư Bình, cỡ ông Long mà ngồi với cỡ bác Đài nói ôi sao trời, nhầm lưới hôm qua mà bây giờ đã lụ khu rồi. Sáng nay tôi thấy bác khóa từ trong này đi ra, tôi nói đấy, ông đó là người ngày xưa đó là hét ra lửa đó, mà bây giờ bắt đầu đi lụ khu rồi. Vài bữa nữa là thấy mình thấy bắt đầu chống gậy. Cuộc đời nó như vậy, chóng quá. Cho nên nhờ ơn Chúa, bớt những chuyện tạm bợ, bớt những cái chuyện có vẻ hấp dẫn của thế giới này, để bắt đầu vào cuộc đời mới, cuộc đời sống trong Chúa. Nếu chúng ta ai đó vừa mới trải qua một cái cuộc là phải nó sinh tử à, mà Chúa còn cho phép mình sáng nay đến đây à, tưởng rằng là mình đã chết rồi đấy gì. Nếu Chúa cho phép đến đây thì hãy bắt đầu vào sự sống mới. Bắt đầu sao? Đi thờ phượng, học trường Chúa Nhật, để mà biết Chúa chứ, để mà biết Chúa chứ, phải không? Không biết Chúa, không có đi với Chúa, làm sao mà trở nên giống Chúa? Mà cái điều mà Chúa đòi hỏi của cái một người mà sống trong Chúa để tương lai vào sự vinh hiển đó, là cuộc đời Chúa đòi hỏi, nhưng mà Chúa đòi hỏi phải nói là Chúa đòi hỏi khủng khiếp. Chúa đòi hỏi trở nên giống Chúa đó quý vị. Mà không có đi với Chúa làm sao trở nên giống Chúa? Mình là cuộc đời của những người từ chết thuộc linh đến sự sống đại trong Đức Christ mà. Mình là cuộc đời của những người nô lệ trong tội lỗi, nay được tự do trong Chúa mà. Và rồi tương lai mình sẽ đồng ngồi, tương lai mình sẽ đồng ngồi trong vinh hiển với Đức Chúa Trời. Quý vị, mình sống ở giữa thế gian này, như hồi đó ông mục sư Dũng nói mình phải đi về ngẩng lên à. Mình là con cái của Đức Chúa Trời, đi ra phải ngước lên vậy nè. Là vì tương lai của mình không phải như thế giới ngoài kia. Tương lai của mình là cùng với ba ngôi Đức Chúa Trời trong cõi đời đời, vinh hiển phước hạnh. Và thân thể Chúa sẽ ban cho mình một cái thân thể vinh hiển như Chúa Giê-xu. Quý vị, sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Ở trong Đa-ni-ên chép như vậy. Cho nên tất cả những cái điều mà Chúa sa ban, Chúa giúp cho chúng ta sáng hôm nay đó, là một kế hoạch đã được định sẵn trong lòng của ba ngôi Đức Chúa Trời từ cõi đời đời bởi ân sủng Chúa. Và chúng ta sẽ trở nên giống như Chúa Giê-xu để phản chiếu sự vinh hiển của Ngài. Vì vậy, nhờ ơn Chúa, lột bỏ đời sống cũ, bước đi trong sự sống mới, làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn để làm sáng danh Đấng mà một ngày chúng ta sẽ được cùng vinh chung vinh hiển với Ngài ở trong suốt của cõi đời đời. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài.